Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, công giáo và nhân quyền và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Trong buổi tiếp kiến các thành viên của Liên hiệp các trung tâm tĩnh tâm tại Ý hôm thứ Bảy vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tĩnh tâm hay linh thao là cuộc gặp gỡ cá nhân và cộng đồng với Chúa. Được biết các thành viên của Liên hiệp tĩnh tâm Ý đang tham dự đại hội với chủ đề Một nền tu đức Kitô thực sự xây dựng trên bí tích thánh thể. Trong bài nói chuyện với các tham dự viên đại hội, Đức Thánh Cha nói rằng trong các nhà tĩnh tâm không thiếu những hướng dẫn viên, những điều hoạt viên được đào luyện chu đáo và có khả năng hướng dẫn các cuộc tĩnh tâm. Theo Đức Thánh Cha, nhà tĩnh tâm là nơi để cảm nghiệm về Thiên Chúa nhờ lắng nghe và suy niệm lời Ngài trong bầu khí thiên lặng cầu nguyện dưới sự hướng dẫn của một vị linh hướng. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng tĩnh tâm là dịp để tái khám phá các bí tích và các hình thức cầu nguyện truyền thống như lòng chuỗi, cảm đàn thánh giá. Ngoài ra, các cuộc tĩnh tâm cũng giúp tái khám phá tầm quan trọng của bí tích hòa giải và giá trị cũng như ý nghĩa của việc tôn thờ thánh thể. Cũng tin Roma, hàng lâm viện tòa thánh về sự sống sẽ cho tổ chức một hội nghị về lúc cuối đời với chủ đề bên cạnh bệnh nhân nan y và người hấp hối, những định hướng về đạo đức học và việc chăm sóc. Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26 tháng 2 tới đây, nhân dịp Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống khai mạc phiên khoáng đại lần thứ 14. Hội nghị sẽ được Đức Cha Elio Screccia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống giới thiệu vào ngày 21 tháng 2 tới đây. Trong cuộc họp báo giới thiệu, Đức Cha Screccia sẽ nói chuyện về đề tài hiện tượng tục hóa trước đau khổ và sự chết. Trong cuộc họp báo, giáo sư Capixi hiện đang giảng dạy về môn thần học luân lý tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và là thành viên của Hiệp hội Văn hóa Sự sống tại Hoa Kỳ, sẽ trình bày về đề tài giữa sự chữa trị thái quá và việc bỏ rơi bệnh nhân. Được biết, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự sống được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thành lập ngày 11 tháng 2 năm 1994 khi ban hành tự sắc Vitae Mysterium, màu nhiệm sự sống. Tin Ý. Một vị giám mục Ý bị dọa giết vì từ chối không cử hành tang lễ cho một thành viên mafia. Theo báo chí Ý, vị giám mục này là Đức Cha Michele Pennisi, 61 tuổi, giám mục Piazza Armerina, miền Trung Sicilia. Sau khi có các bản truyền đơn với lời đe dọa giết chết, cảnh sát địa phương đã phải túc trực để bảo vệ vị giám mục này. Được báo La Stampa trích dẫn, Đức Cha Pennisi tuyên bố rằng người của giáo hội phải tham gia vào cuộc chiến chống lại mafia, không thể vừa là tín hữu Kitô vừa là thành viên mafia. Theo yêu cầu của cảnh sát trưởng tại địa phương, Đức Cha Pennisi đã không chịu cử hành tang lễ trong Daniele Emanuelo tại nhà thờ chính tòa. Emanuelo là một thủ lãnh quan trọng của tổ chức mafia đã bị cảnh sát bắn chết hôm 3 tháng 12 năm vừa qua, sau khi đã bị bắt giữ và tìm cách trốn thoát. Khi từ chối cử hành tang lễ trong Emanuelo, Đức Cha Pennisi nói rằng Ngài không muốn biến đám tang thành một nghi lễ để tán dương mafia. Dù vậy, trong một thông cáo, vị giám mục này cho biết gia đình của ông Emanuelo vẫn được giúp đỡ về mặt thiêng liêng. Một linh mục chồng Mexico đã làm phép xác cho đương sự trong nhà nguyện tại Nghĩa Trang. Bù lại, tang lễ của cụ ông Crocifisso, cha của ông Emanuelo, qua đời hôm thứ Hai vừa qua, đã được cử hành trong nhà thờ trước một đám đông mà phần lớn là phụ nữ. Từ trong tù, ba người anh em ruột của ông Emanuelo đã cho gửi vòng hoa đến. Được biết, Daniele Emanuelo, 43 tuổi, là một trong những người có tên trong danh sách 30 người được truy lùng nhất tại Ý. Ông đã bị kết án vì tội giết người, cướp của và buôn bán ma túy. Giáo phận Piazza Armerina nổi tiếng là nhờ đã tích cực tham gia vào cuộc chiến chống lại mafia. Nhờ vậy, người dân đã từ bỏ thái độ cam chịu để tích cực hơn trong chiến dịch bài trừ mafia. Năm 1984, Đức Cha Salvatore Pappalardo, Tổng giám mục Palermo cũng đã được cảnh sát bảo vệ tối đa. Trước đó, trong đám tang của một viên chức chính phủ bị mafia sát hại, vị tổng giám mục này đã cực lực lên án mafia. Vào thập niên 60, vị tiền nhiệm của ngài là đức cha Ernesto Ruffini đã khẳng định rằng mafia là con đẻ của những người cộng sản. Tin London. Đức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor, tổng giám mục Westminster, Anh Quốc, không chấp nhận đưa luật Sharia của Hồi giáo vào hệ thống pháp lý của Anh Quốc. Với lập trường trên đây, Đức Hồng Y tổng giám mục Westminster đã bác bỏ đề nghị của Đức tổng giám mục Anh giáo Rowan Williams, tổng giám mục Canterbury. Vị tổng giám mục Anh giáo này đã tuyên bố rằng có thể cho áp dụng luật Hồi giáo vào một số lĩnh vực trong xã hội Anh. Mặc dù không đồng quan điểm với Đức tổng giám mục Anh giáo Canterbury, Đức Hồng Y O'Connor cũng than phiền rằng dư luận Anh đã hiểu lầm về phát biểu của nhà lãnh đạo giáo hội Anh giáo. Tin Vatican. Đức Hồng Y Jose Sariva Martins, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, đã nói rằng buôn bán di hài các thánh là một thứ kinh doanh không thể chấp nhận được. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo La Stampa, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phong Thánh nói rằng giáo luật nghiêm cấm việc buôn bán di hài các thánh. Gần đây đang diễn ra trên mạng lưới Internet việc buôn bán hài cốt và quần áo được xem là của một số vị thánh, nhưng xuất xứ lại đáng nghi ngờ, có khi lại còn là đồ ăn cắp nữa. Đức Hồng Y Martins giải thích rằng chỉ có những di tích nào được giáo hội chuẩn y mới được xem là di tích đích thực mà thôi. Ngài cũng cảnh cáo rằng các di tích được tung lên trên mạng lưới Internet có thể bị sử dụng vào những mục đích ma quái. Những người tổ chức việc bán đấu giá trên mạng eBay cho biết mỗi ngày có đến 7 triệu thứ khác nhau được tung lên mạng. Các di tích thánh có mục đích giúp cho các tín hữu Kitô gia tăng lòng sùng mộ và đến gần với Chúa. Di tích thánh có thể là một phần thân thể của một vị thánh, một mảnh áo quần các ngài đã mặc hay chạm tới. Các di tích thánh này thường được trưng bày trên bàn thờ hay trong nhà thờ. Việc giáo luật ngăn cấm sự buôn bán di hài các thánh dựa trên sách Công vụ Tông đồ, đoạn 8 câu 20. Trong đoạn này, Thánh Phêrô đã quở trách một ông thầy Pháp tên là Simon, khi ông này muốn dùng tiền để mua lấy quyền được làm phép lạ. Tin Ba Lan. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan sẽ cho xây cất một trung tâm trừ quỷ. Theo báo The Washington Post, cha Andrei Jojanowski, người đã từng có 4 năm kinh nghiệm trừ quỷ, sẽ đứng ra thực hiện dự án này. Trung tâm trừ quỷ này sẽ được thiết lập tại một làng ở mạng Tây Bắc Ba Lan. Đây sẽ là trung tâm chuyên trừ quỷ duy nhất tại Âu Châu. Vị linh mục này cho biết như sau, hiện con số những người đang sống dưới ảnh hưởng của ma quỷ ngày càng gia tăng. Mỗi tuần cha gặp gỡ khoảng 20 người. Ngài nói rằng thuốc chữa trị của ngài là những phương thế thiêng liêng. Đây là những phương thế mà không một dược liệu nào có thể thay thế được. Cha Trojanowski nói rằng, với tư cách là một linh mục, ngài đặt ra những câu hỏi mà không một vị bác sĩ nào dám nêu lên. Đối với các nhà trừ quỷ, chỉ có một số rất ít người thực sự bị quỷ ám mà thôi. Những người này biểu lộ một sức mạnh lạ thường hay sợ các vật thánh hoặc nói những ngôn ngữ khác lạ. Những trường hợp này đòi hỏi nhà trừ quỷ phải trực tiếp đối đầu với ma quỷ. Thông thường các linh mục chỉ gặp những người đang sống dưới ảnh hưởng của ma quỷ. Các ngài luôn tham khảo ý kiến của các chuyên gia tâm lý và tránh không chữa trị những người mắc bệnh tâm thần. Tin Sao Paulo, Brazil. Đức Hồng Y Odilo Pedro Serre, tổng giám mục Sao Paulo, Brazil, nói rằng người Công giáo cần phải nắm vững và trình bày những lý do tại sao phải bên vực sự sống. Phát biểu tại một hội nghị quốc tế về bên vực sự sống diễn ra tại thành phố Aparecida, Đức Hồng Y tổng giám mục Sao Paulo nhắc lại rằng chủ đề của chiến dịch mùa chay năm nay là bên vực sự sống. Ngài nhấn mạnh rằng giáo hội luôn đứng về phía sự sống và do đó phải công bố sứ điệp này. Ngài nói như sau, chỉ nói ngươi cho giết người thôi chưa đủ. Chúng ta còn phải truyền đạt những lý do tại sao chúng ta có lập trường này để nhà nước phải chuẩn nhận. Đức Hồng Y Sherry lặp lại rằng giáo hội sẽ không bao giờ ủng hộ việc giết người bởi vì sự sống của người là quyền đầu tiên và thánh thiêng nhất. Ngài nhấn mạnh rằng nhà nước không thể hy sinh mạng sống của một số người vì lợi ích của những người khác. Đức Hồng Y Tổng giám mục Sao Paulo kêu gọi các tham dự viên của Hội nghị quốc tế bên vực sự sống hãy quảng bá khắp nơi sứ điệp này. bên vực sự sống không phải là một vấn đề của tôn giáo, mà là của đạo đức, phẩm giá, nhân quyền và văn minh. Tin Manila. Những vụ tham nhũng trong chính phủ vừa mới được công khai hóa đã khiến cho Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân kêu gọi dân chúng tham gia điều mà các ngài gọi là một hành động tập thể bất bạo động để cải tổ chính trị. Mới đây, ông Rodolfo Lozada, một viên chức làm việc trong một tổ chức bảo vệ môi sinh, đã ra trước Thượng viện để làm chứng về một vụ tham nhũng ở cấp cao nhất trong chính phủ. Ông Jose de Venecia, Chủ tịch Hạ viện bị trút phế, cũng đưa ra bằng chứng về tham nhũng trong chính phủ. Đức cha Angel Lạc Daniel, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân nói rằng, hành động của ông Lozada và de Venecia trên đây có thể giúp cho dân chúng tránh rơi vào những mặc cảm mờ ám của chính phủ. Mặc dù ghi nhận rằng hai ông này cũng có dính líu đến tham nhũng, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân vẫn nhìn nhận rằng hành động làm chứng của họ là can đảm. Ngài nói rằng sự thật mít lòng, nhưng chỉ có sự thật mới giải phóng đất nước này. Đức cha Lạc Daniel khẳng định rằng tham nhũng là nỗi nhục lớn nhất của dân tộc Phi Luật Tân. Về phần mình, Đức cha Oscar Cruz, Tổng giám mục Liên Gia Danh Dagupan, đưa ra nhận xét rằng tố cáo tham nhũng là một hành động nhắm thẳng vào chính phủ này. Nhưng điều gì sẽ xảy ra là tùy dân chúng. Vị tổng giám mục này cho biết các đức giám mục Phi Luật Tân sẽ ủng hộ bất cứ hành động chính đáng và bất bạo động nào của dân chúng. Ngài nói như sau, bao lâu hành động ấy không gây đổ máu và hợp hiến, thì chúng tôi sẽ ủng hộ. Nhưng với những người yêu cầu các đức giám mục hãy kêu gọi tổng thống từ chức, thì Đức cha Cruz nói rằng Hội đồng Giám mục không hề nắm quyền tối cao vốn thuộc về nhân dân. Ngài khẳng định thật là sai lầm khi nghĩ rằng giáo hội là cơ quan thành lập hay giải tán chính phủ. Tin Sri Lanka. Hôm Chủ nhật mùng 10 tháng 2 vừa qua, mặc cho những đe dọa nổ bom trong những nơi công cộng, hàng ngàn người dân Sri Lanka đã từ khắp nơi kéo nhau đến Vương cung Thánh đường quốc gia tại Tiwata để mừng lễ Đức bà Sri Lanka. Vương cung Thánh đường này có được là do sáng kiến của Đức cha Jean-Marie Masson, Tổng giám mục Colombo. Năm 1940, vị tổng giám mục này khấn rằng nếu đất nước thoát khỏi chiến tranh, Ngài sẽ cho xây cất một vương cung thánh đường dâng kính cho Đức Mẹ. Năm 1946, Ngài đã được Tòa Thánh cho phép xây vương cung thánh đường. Hai năm sau, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 công bố Đức Mẹ là đấng bảo hộ Sri Lanka. Lễ đặt viên đá đầu tiên diễn ra ngày 4 tháng 2 năm 1951. Một năm sau, chính Đức Pio thứ 12 làm phép thượng Đức Mẹ và cho mang về Sri Lanka. Trong những tháng vừa qua, với những cuộc tấn công sát hại thường dân và ngay cả nhắm vào các chuyến xe hành hương, các cuộc khủng bố ngày càng gia tăng. Khách hành hương đến Vương cung Thánh đường Đức bà Sri Lanka cũng đông nớp lo sợ, nhưng họ hoàn toàn phó thác cho Đức Mẹ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Oswan Gomez, Tổng giám mục Colombo, đã kêu gọi mọi người hãy kiến tạo văn hóa hòa bình, nhất là trong cuộc sống gia đình, để hiểu rõ hơn người khác và nhu cầu của họ. Ngài nhắn nhủ mọi người hãy cầu xin Đức Mẹ ban cho sự khôn ngoan và sức mạnh để hiểu biết và yêu thương người khác. Ngài cũng mời gọi mọi người hãy lần chuỗi mỗi ngày trong gia đình và giáo xứ để xin ơn hòa bình và hiệp nhất cho xứ sở.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Những phản ứng về việc Đức Tổng giám mục Anh giáo Canterbury đề nghị đưa luật Hồi giáo vào xã hội Anh. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Tuần qua, Đức Tổng giám mục Anh giáo Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury, kiêm thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi khi đề nghị cho áp dụng luật Sharia của Hồi giáo vào một số lĩnh vực trong đời sống xã hội tại Anh Quốc. Được biết trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh BBC tối thứ Năm tuần trước, nhà lãnh đạo tinh thần của Anh giáo Thế giới nói rằng việc đưa một số hình thức của luật Hồi giáo Sharia vào xã hội Anh là điều không thể tránh được. Ngài cho rằng luật Hồi giáo Sharia và luật của Quốc hội Anh nên được có cùng một quy chế trong một số lĩnh vực để dân chúng có thể chọn lựa luật nào có ích cho cuộc sống của họ. Những lĩnh vực mà Đức Tổng giám mục Canterbury muốn nói đến là hôn phối, chuyển nhượng tài chính, trung gian giải quyết các cuộc xung đột. Sharia là một bộ luật Hồi giáo đã phát triển qua hàng bao thế kỷ và bao trùm nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống hàng ngày của người tín đồ Hồi giáo, từ cách ăn uống cho đến việc phục sức. Luật này cũng quy định cả sự trừng phạt đối với những vi phạm nghiêm trọng. Tuy nhiên, cách giải thích và áp dụng luật Sharia cũng thay đổi tùy theo mỗi quốc gia. Đề nghị của Đức Tổng giám mục Rowan Williams đã tức khắc tạo ra những phản ứng gay gắt, kể cả yêu cầu ngài phải từ chức. Trước hết là phản ứng của Đức giám mục Michael Nazir Ali, giám mục Anh giáo Rochester. Vị giám mục Anh giáo gốc Pakistan này nói như sau: luật của Anh quốc cắm rễ sâu trong truyền thống Do Thái và Kitô giáo, và các ý niệm của chúng ta về nhân quyền xuất phát từ truyền thống ấy. Không thể đưa một truyền thống như luật Sharia vào luật Anh mà không làm phương hại tận gốc rễ sự toàn vẹn của luật này. Vị giám mục này cũng khẳng định rằng luật Hồi giáo sẽ xung đột với truyền thống pháp lý của Anh quốc trong một số điểm như tính một vợ một chồng của hôn phối, quyền của phụ nữ, luật thừa kế, vân vân. Đó là chưa nói đến tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận. Các nhà lãnh đạo của các đảng phái chính trị lớn tại Anh quốc cũng có những phản ứng gay gắt trước đề nghị của Đức Tổng giám mục Canterbury. Được báo The London Times trích dẫn, ông Trevor Phillips, Chủ tịch Ủy ban về Bình đẳng và Nhân quyền nói rằng, những lời phát biểu của Đức Tổng giám mục Canterbury là vô bổ. Ông George Brown, một phát ngôn viên của Thủ tướng Anh, khẳng định rằng, luật pháp của nước Anh phải được xây dựng trên những giá trị của nước Anh. Ông Brown nói như sau: luật Sharia không thể được sử dụng để biện minh cho những kẽ hở của luật pháp nước Anh, cũng không được đưa các nguyên tắc của luật Sharia vào tòa án để giải quyết các cuộc tranh tụng. Các nhà lãnh đạo của hai đảng Bảo thủ và Dân chủ tự do lại càng có những phản ứng mạnh mẽ hơn. Nữ bá tước Quasi, phụ trách về sự liên kết của cộng đồng và hành động xã hội của phe đối lập, đã nói với báo The London Times rằng những phát biểu của Đức Tổng giám mục Canterbury chỉ tạo thêm nhiều hoang mang vốn đã có trong các cộng đồng. Mọi công dân Anh đều phải tuân thủ luật pháp nước Anh được Quốc hội và các tòa án thông qua. Trao đổi với ông Nick Clegg, thủ lãnh đảng Dân Chủ, nữ bá tước Wasi nói: bình đẳng trước pháp luật là một thứ keo liên kết xã hội chúng ta. Chúng ta không thể có một tình trạng trong đó có một luật dành riêng cho một người và nhiều luật khác dành cho người khác. Về phía Hồi giáo, người ta cũng thấy có nhiều phản ứng không thuận lợi về đề nghị của Đức Tổng giám mục Canterbury. Chẳng hạn giáo sư Tariq Ramadan, một học giả Hồi giáo hiện đang giảng dạy tại Đại học Oxford, đã nhận định rằng phát biểu của Đức Tổng giám mục Anh giáo chỉ tạo ra sợ hãi cho người dân mà thôi. Giáo sư Ramadan nói rằng người Hồi giáo vẫn phải tuân thủ luật chung và vẫn có thể trung thành với các nguyên tắc của Hồi giáo. Hãng thông tấn AP trích dẫn phản ứng của bà Catherine Hesentin, phát ngôn viên của Ủy ban đặc trách về Hồi giáo. Bà Hesentin nói rằng cứ nghe đến ba chữ Sharia là dân chúng, lại tưởng tượng ra cảnh tổ chức Taliban chặt đầu người vô tội. Do đó, đề nghị cho áp dụng luật Sharia vào trong xã hội Anh là điều không tốt cho cả người Hồi giáo. Trước những phản ứng gay gắt và ngày càng mãnh liệt trên đây, Đức Tổng giám mục Canterbury nói rằng ngài vô cùng sửng sốc. Trong một tuyên ngôn vừa được công bố, nhà lãnh đạo tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới khẳng định rằng ngài không hề có ý đề nghị thiết lập một hệ thống luật pháp Hồi giáo song song với luật pháp hiện hành của Anh quốc. Ngài chỉ muốn nêu lên một số vấn đề liên quan đến quyền lợi của các nhóm tôn giáo thiểu số trong một quốc gia thế tục mà thôi. Đây là vấn đề sẽ được bàn cãi trong Thượng Hội đồng Anh giáo diễn ra trong tuần này. Phát biểu của Đức Tổng giám mục Canterbury đã làm phật lòng cả khuynh hướng tự do lẫn khuynh hướng bảo thủ trong Anh giáo. Những người có khuynh hướng tự do nói rằng họ hoảng sợ khi nghĩ rằng rồi đây luật Hồi giáo Sharia sẽ được phê chuẩn. Còn những người thuộc phe bảo thủ thì lại cho rằng Đức Tổng giám mục đã không có đủ can đảm để bênh vực Kitô giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. Đi lộ đức để dọn mình chết lành. Hay là câu chuyện của một người được chữa lành vào giữa lúc đang chuẩn bị chết. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Là một thành phố nhỏ trong miền Bretagne, bên Pháp. Địa danh này được các tín hữu Công giáo Pháp chú ý đến nhờ việc Đức Mẹ Lộ Đức chữa lành bệnh cho một người tên là Serge Perrin. Serge Perrin sinh năm 1929 trong một gia đình có truyền thống đạo đức sâu xa như hầu hết người dân miền Bretagne. Nhà bác học lừng danh Louis Pasteur đã có lần nói về đức tin của người dân miền này như sau. Tôi càng khám phá ra các chân lý khoa học, thì đức tin của tôi càng trở nên giống như đức tin của một người dân quê miền Bretagne. Serge Perrin đã lớn lên trong bầu khí đạo đức đó. Cuộc sống cũng toàn là màu hồng khi anh lập gia đình, sinh được 3 đứa con kháu khỉnh, và nhận thêm một đứa con nuôi từ Togo, Phi Châu. Thế nhưng cuộc sống của một nhân viên kế toán gương mẫu như Serge đã không chỉ là màu hồng. Một ngày tháng 2 năm 1964, anh bỗng cảm thấy nhức đầu. Anh cố gắng lái xe đi đến sở làm, với hy vọng cơn đau sẽ chóng qua đi. Nhưng suốt ngày hôm ấy, cơn nhức đầu không chấm dứt, mà miệng lưỡi anh cũng bắt đầu cứng ra, và chân anh không đứng vững. Những cuộc thử nghiệm sau đó cho thấy một phần não bộ của anh bị liệt, khiến anh đi đứng không bình thường. Mỡ trong máu của anh cao. Sau 3 tháng điều trị, bệnh tình có phần thuyên giảm. Serge trở lại sở làm. Nhưng 4 năm sau đó, cơn nhức đầu lại tái xuất hiện. Trên đường đến sở, nhiều lúc Serge lạc tay lái, khiến cho nhiều người xung quanh phải bực tức. Cuộc thử nghiệm liền sau đó cho thấy anh lại bị chứng cũ, và lần này huyết áp lên quá cao. Nguyên bên phải của anh bị tê liệt, mắt của anh cũng bắt đầu mờ dần. Quen với giờ khóa biểu và kỷ luật suýt sao của một nhân viên kế toán, giờ này phải nằm một chỗ quả là một thử thách lớn đối với Serge. Nhưng vốn là người có đức tin vững mạnh, và nhất là tin tưởng ở sự bầu cử của mẹ Maria, Serge đã nghĩ đến chuyện đi hành hương lộ đức. Nhưng chuyến hành hương lộ đức trong tháng 5 năm 1969 đã không làm cho bệnh tình của Serge thuyên giảm chút nào. lòng tin của anh bắt đầu bị chao đảo. Anh bắt đầu có những chứng co giật và bại liệt liên hồi. Vợ anh phải luôn luôn túc trực bên anh. Bao nhiêu tiền dành dụm đều tiêu tan. Hai vợ chồng đành phải xin trợ cấp của chính phủ mới mong trang trải hết mọi chi phí. Các bác sĩ của phòng an sinh xã hội xếp Serge vào loại tàn phế hạng ba, nghĩa là hoàn toàn không thể làm việc, mà chỉ có thể sống còn nhờ trợ cấp xã hội. Serge hoàn toàn bị tê liệt. Anh không thể đi đứng mà không có nạng hoặc tựa vào vợ. Không còn một hy vọng nào nơi các phương tiện của loài người. Vợ anh chỉ còn biết trông cậy vào Đức Mẹ. Chị lại đề nghị anh làm một chuyến hành hương thứ hai đến Lộ Đức. Nhưng kinh nghiệm của một chuyến đi về không lần trước khiến anh không còn cảm thấy hứng khởi mỗi khi có ai nói đến Lộ Đức. Nhưng đàn bà dường như có được kho đức tin dự trữ lớn hơn đàn ông. Trước sự thuyết phục và nài nỉ của vợ, cuối cùng, Serge ưng thuận làm một chuyến hành hương thứ hai đến Lộ Đức. Nhưng anh tuyên bố như sau: tôi chỉ đến Lộ Đức là để dọn mình chết lành. Ngày 26 tháng 4 năm 1970, anh có mặt tại Lộ Đức. Nhưng, cũng như trong lần trước, anh không cảm thấy có dấu hiệu thay đổi nào trong những ngày đầu. Ngày mùng 1 tháng 5, ngày cuối cùng của chuyến hành hương, anh cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Anh tưởng đây là ngày cuối cùng của anh. Thế rồi, phép lạ đã xảy ra khi anh đón nhận nghi thức sức dầu bệnh nhân. Khi vị linh mục vừa sức dầu cho anh và tiến tới bệnh nhân bên cạnh, Serge cảm thấy điều lạ lùng diễn ra trong cơ thể của anh. Hồ sơ 39 trang của văn phòng y khoa Lộ Đức ghi lại như sau. Chính lúc đó, Serge cảm thấy có một sức nóng lạ lùng trong các ngón chân, cho đến lúc đó đã tê cứng và hầu như chết. Kế đó, anh cảm thấy sự sống trở lại với hai chân của anh, và sức nóng bắt đầu lan tỏa đến toàn thân anh. Anh nghĩ rằng đây là sức nóng phát xuất từ những chai nước nóng mà bình thường anh không cảm nhận được. Anh mở tung tấm chăn và nhận thấy ống chân phải của anh sưng to, cho rằng đây là dấu hiệu tim anh sắp ngừng đập. Anh nghĩ đến sự chết. Tuy nhiên, sức nóng lại chuyển sang hai chân, khiến anh muốn đứng dậy khỏi xe lăn. Vợ anh tưởng anh cần đi nhà vệ sinh. Chị bảo anh hãy kiên nhẫn. Anh đáp, anh không biết điều gì đã xảy ra, nhưng anh có cảm tưởng anh không cần đến đôi nạng nữa, và anh có thể đứng lên đi được. Sức bốc nhiệt trong cơ thể kéo dài chừng 10 phút. Sau nghi thức sức dầu bệnh nhân, vợ anh đưa anh trở lại bệnh viện. Anh mở chăn ra và thấy ống chân phải của anh đã trở lại bình thường. Vợ anh và các thiện nguyện viên tại Lộ Đức đã ngỡ ngàng khi thấy anh đứng dậy ra khỏi xe lăn. Anh nói với vợ rằng anh không cần nạng nữa, bởi vì anh có thể đi một mình vào nhà vệ sinh. Giờ cơm trưa đến, để tránh gây thắc mắc và ồn ào, những người biết chuyện khuyên anh nên ngồi vào xe lăn. Sau cơm trưa, anh ngồi vào xe lăn và được đưa đến quảng trường Mân Côi để tham dự cuộc rước kiệu cuối cùng. Tại đây, anh lại thấy mắt mình trở lại bình thường. Sau cuộc hành hương, Serge được bác sĩ gia đình xác nhận đã được bình phục hoàn toàn. Vào 11 ngày sau đó, anh được một giáo sư tại Đại học Y khoa Rennes xác nhận tình trạng lành bệnh. Cuối năm 1973, nghĩa là 3 năm sau khi được lành bệnh, một nhóm gồm 4 bác sĩ đã từng theo dõi bệnh tình của Serge xét nghiệm lần cuối cùng. Cuộc xét nghiệm kéo dài 2 tiếng đồng hồ, xác nhận rằng anh đã hoàn toàn bình phục. Bản báo cáo của các bác sĩ cũng nhìn nhận rằng, sau khi khỏi bệnh, Serge đã làm việc mỗi tuần 20 giờ cho văn phòng của địa phận Angers và trung tâm tị nạn của giáo phận. Hồ sơ của anh đã được chuyển đến văn phòng y khoa Lộ Đức. Giáo sư Pierre Mourin thuộc Đại học Y khoa Marseille, trong hồ sơ khỏi bệnh của Serge, đã khẳng định rằng, việc lành bệnh của anh là một điều không thể giải thích được về mặt y khoa. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong 2 tuần qua, một văn kiện Tòa Thánh đã gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp của Đức Thánh Cha cho mùa chay năm 2008. Hôm nay và thứ Năm tuần sau, Đặng Thế Dũng sẽ gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày Thế giới truyền thông lần thứ 42, sẽ được cử hành vào Chủ nhật mùng 4 tháng 5 năm 2008. Chủ đề của sứ điệp là phương tiện truyền thông trước 2 lựa chọn, tự tôn hay phục vụ, tìm kiếm sự thật để chia sẻ với người khác. Đức Thánh Cha đã khai triển chủ đề này như sau: anh chị em thân mến, chủ đề của ngày Thế giới truyền thông năm nay, phương tiện truyền thông trước 2 lựa chọn, tự tôn hay phục vụ, tìm kiếm sự thật để chia sẻ với người khác. Chủ đề này soi sáng cho vai trò quan trọng của các phương tiện truyền thông trong đời sống cá nhân cũng như xã hội. Thật vậy, không có một lĩnh vực nào trong kinh nghiệm của con người, đặc biệt trước hiện tượng toàn cầu hóa đang mở rộng, mà trong đó truyền thông lại không nắm giữ một vai trò bao quát trong các mối tương quan liên vị cũng như trong sự phát triển xã hội, kinh tế, chính trị và tôn giáo. Như tôi đã trình bày trong sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình đầu năm mùng 1 tháng Giêng năm 2008, các phương tiện truyền thông xã hội, vì tiềm năng giáo dục đặc thù của chúng, giữ một trách nhiệm đặc chuyên trong việc phát huy sự tôn trọng gia đình, làm sáng tỏ những nguyện vọng và các quyền của gia đình, cũng như trình bày tất cả vẻ đẹp của gia đình. Nhờ tiến bộ mau chóng về kỹ thuật, các phương tiện truyền thông đã thụ đắc được những tiềm lực phi thường, nhưng cũng đặt ra biết bao vấn đề mới lạ, những vấn nạn chưa từng có trước đây. Người ta không thể phủ nhận những đóng góp của nó trong việc phổ biến tin tức, truyền đạt những kiến thức về các biến cố, cũng như việc phổ cập thông tin. Nó nắm giữ một vai trò quyết định, thí dụ như trong việc phổ biến văn hóa và trong tiến trình xã hội hóa, cũng như trong việc phát triển nền dân chủ và đối thoại giữa các dân tộc. Không có những đóng góp của truyền thông, thật khó mà mở mang và củng cố sự thông hiểu giữa các quốc gia, khó thổi hơi vào các cuộc đối thoại mang tính toàn cầu, khó bảo đảm lợi ích ưu hảo của việc cập nhật thông tin, mà đồng thời vẫn bảo đảm quyền tự do trao đổi tư tưởng, nhất là cổ vũ các lý tưởng về tình liên đới và công bằng xã hội. Quả thật, nhìn một cách bao quát, các phương tiện truyền thông không chỉ là những phương tiện để truyền đạt tư tưởng, mà còn có thể và phải trở thành những khí cụ để phục vụ thế giới được công bằng và liên đới hơn. Nhưng thật đáng buồn, các phương tiện truyền thông đang bị biến thành những hệ thống nhắm vào việc bắt người ta phải lệ thuộc các chương trình đặt ra vì chủ đích lợi nhuận. Điều này xảy ra khi truyền thông bị lạm dụng vào các mục tiêu tuyên truyền ý thức hệ hoặc quảng cáo việc tiêu thụ sản phẩm gây ra bực bội. Mệnh danh là trình bày thực tế, người ta có thể hợp pháp hóa hay áp đặt những kiểu mẫu lệch lạc về đời sống cá nhân, gia đình và xã hội. Hơn nữa, để thu hút và gia tăng khán thính giả, đôi khi người ta không ngần ngại đi trệch hướng để đưa vào những cái tầm thường và bạo lực. Truyền thông cũng có thể trình bày và hỗ trợ các mô hình phát triển, giúp thăng tiến hơn là chế giảm trình độ kỹ thuật giữa các nước giàu và nước nghèo. Nhân loại ngày hôm nay đang đứng trước một giao lộ. Người ta có thể áp dụng đúng mức cho truyền thông những điều tôi đã trình bày trong thông điệp Spesanvi liên quan đến tính hàm hồ của sự tiến bộ. Một mặt nó tạo ra nhiều khả năng mới mẻ để thực hiện điều thiện, nhưng đồng thời nó cũng mở ra những tiềm lực kinh khủng phát sinh sự ác chưa hề tồn tại trước đây. Bởi đó, chúng ta phải truy vấn xem có khôn ngoan không khi để cho các phương tiện truyền thông bị khai thác bừa bãi vào việc tự phát triển, và rốt cuộc lại rơi vào tay những kẻ dụng tâm lèo lái lương tâm con người. Thay vào đó, sao người ta không ưu tiên bảo đảm cho nó luôn phục vụ con người và thiện ích chung, cũng như vun trồng việc đào tạo luân lý cho con người, giúp con người phát triển tâm hồn. Người ta đều nhìn nhận ảnh hưởng lớn lao của các phương tiện truyền thông trên đời sống cá nhân cũng như xã hội. Tuy nhiên, ngày hôm nay, cần phải nhấn mạnh đến bước ngoặt triệt để, hoặc như người ta có thể nói, sự biến thái hoàn toàn nó đang tạo ra. Hôm nay, truyền thông dường như vẫn không chỉ đòi hỏi trình bày thực tại, mà còn xác định thực tại nhờ đặc quyền và sức mạnh dẫn dụ nó nắm giữ. Chẳng hạn, rõ ràng là trong một tình hình người ta không sử dụng truyền thông vào mục đích chính đáng là phổ biến thông tin, mà còn tạo ra chính các biến cố. Chuyện thay đổi chức năng gây nguy hại này đã được nhiều vị lãnh đạo giáo hội quan tâm chỉ vạch. Chính bởi chúng ta đang tiếp cận với những thực tại đó, có ảnh hưởng sâu đậm trên tất cả mọi khía cạnh của đời sống, luân lý, suy nghĩ, tôn giáo, tương quan, tình cảm và văn hóa. Trong đó cái thiện của con người giao chuyển, thì cần phải nhấn mạnh rằng, không phải tất cả những gì khả thi về mặt kỹ thuật đều được phép về mặt đạo đức. Do đó, ảnh hưởng của truyền thông trên đời sống hiện tại đặt ra những vấn nạn không thể tránh né, đòi phải có những lựa chọn và giải quyết không thể trì hoãn. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế Truyền thông Xã hội, sẽ được cử hành vào mùng 4 tháng 5 tới đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp phần còn lại của sứ điệp này. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong năm qua. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong chương mục Công giáo và nhân quyền tuần này. Thưa quý vị, các bạn thân mến, mới đây, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã cho công bố phúc trình về tình trạng nhân quyền trên thế giới trong năm 2007 vừa qua. Trong phần báo cáo về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam trong năm vừa qua, Bản tường trình của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận định rằng đây là bước thụt lùi lớn nhất từ 20 năm qua. Nhân ngày đầu năm âm lịch, nhìn lại một năm qua, chúng tôi đã gọi đến quý vị và các bạn phần đầu của bản báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, gồm các điểm bắt người mà không xét xử, giam tù và tra tấn, quyền tự do phát biểu ý kiến, thông tin và hội họp bị chối bỏ. Hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn những ghi nhận của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền về tình trạng tôn giáo, lao động và phụ nữ tại Việt Nam. Trước hết về tình trạng tôn giáo tại Việt Nam, bản báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền viết như sau. Pháp luật Việt Nam bắt buộc các nhóm tôn giáo phải đăng ký hoạt động. Chính phủ Việt Nam nghiêm cấm các hoạt động tôn giáo mang nguy cơ gây mất trật tự xã hội, làm hại an ninh quốc gia, cũng như gây chia rẽ. Trong năm 2007, giáo phái Minh Ly tại miền Nam Việt Nam và các tín đồ Mennonite thân thiện với chính quyền đã được thừa nhận. Trong khi đó, các tín đồ Mennonite khác ở Việt Nam gắn bó với mục sư Nguyễn Hồng Quang ở thành phố Hồ Chí Minh, một cựu tù nhân tôn giáo, vẫn tiếp tục bị quấy rối. Trong khi phần lớn các tín đồ Công giáo được hành đạo, thì những tín đồ tranh đấu cho quyền công dân và tự do chính trị đều bị quấy rối, bỏ tù và đe dọa bắt giữ. Các nhà sư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, bao gồm các lãnh đạo hàng đầu như Hòa thượng Thích Huyền Quang và Hòa thượng Thích Quảng Độ, đã bị giam giữ ngay tại chùa. Sau khi Hòa thượng Thích Quảng Độ đã lên tiếng tại cuộc biểu tình của dân oan vào tháng 7 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, chính phủ càng tăng cường đàn áp và kiểm soát chặt chẽ giáo hội. Tháng 3, Thượng tọa Thích Thiện Minh, người sáng lập tổ chức cựu tù nhân chính trị và tôn giáo, ngay sau khi ông được phóng thích vào năm 2005, sau 26 năm bị giam giữ, đã bị công an thẩm vấn vì bị buộc vào tội hoạt động chống đối chính phủ. Bốn vị thuộc Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ở Đồng Tháp bị bỏ tù từ 4 đến 6 năm vào năm 2007 với tội danh gây mất trật tự công cộng, sau khi họ phản đối việc bỏ tù các thành viên của Giáo hội Hòa Hảo vào năm 2006. Tháng 2 năm 2007, vài trăm nhà sư Khmer được biết đến như người Campuchia Krom ở Sóc Trăng đã biểu tình trong ôn hòa cho tự do tôn giáo. Công an đã giải tán cuộc biểu tình và bắt giữ các nhà cầm đầu. Năm nhà sư bị kết án từ 2 đến 4 năm tù với tội gây mất trật tự. Tim Sakhon, một nhà sư người Campuchia Krom, đã bị lột áo cà sa và bị chính quyền Campuchia trục xuất về Việt Nam vào tháng 6. Ngài bị tòa Việt Nam kết án tù một năm vào tháng 11 với tội âm mưu phá hoại và gây chia rẽ dân tộc. Một số tín hữu Kitô thuộc các giáo hội độc lập tiếp tục bị đàn áp và bị ép buộc gia nhập vào các giáo hội của nhà nước hay bị bắt giữ. Phần lớn các giáo phái có nỗ lực ghi danh hoạt động đều bị loại bỏ hoặc đơn không được giải quyết. Ở tỉnh Phú Yên, một nhà thờ theo giáo phái Phúc Âm báo cáo về trường hợp một người Kitô hữu đã chết hồi tháng 4 năm 2007 sau khi bị bắt giam và bị công an đánh đập vì không chịu từ bỏ tôn giáo của mình. Tháng 7, công an và lính Việt Nam đã đánh đuổi một số tín hữu Kitô người Tiên tại Bình Phước, đánh đập một số dân làng và san bằng đồng ruộng và nhà cửa của họ. Một bản báo cáo độc lập được sự hậu thuẫn của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc vào năm 2007 đã phát giác nhiều hình thức trừng phạt tôn giáo nghiêm trọng đối với các tín hữu Kitô ở vùng cao nguyên. Trong năm 2007, đã có ít nhất 13 người sắc tộc bị bỏ tù, cộng thêm hơn 350 tín đồ người thượng đã bị công an bỏ tù hồi năm 2001 vì tham gia ôn hòa các hoạt động chính trị và tôn giáo. Một số bị bắt trong lúc
tìm cách tị nạn qua Campuchia. Một số những người thượng đã trốn được tới Campuchia, nhưng đã bị công an biên phòng Campuchia buộc phải trở về Việt Nam. Các cơ quan quốc tế thường gặp khó khăn khi được đến giám sát tình hình tại vùng cao nguyên. Sau khi một phái đoàn cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã tới thăm Đắk Lắk vào tháng 6, công an đã bắt giữ và đánh đập một người miền núi vì đã giúp phiên dịch cho phái đoàn này. Trên đây là phần báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền về tình trạng tôn giáo tại Việt Nam. Về vấn đề lao động, bản báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền viết như sau. Thành viên của những công đoàn độc lập bị bắt giữ và đàn áp. Có ít nhất 6 thành viên thuộc Tổ chức Liên hiệp Công nông đã bị bắt từ năm 2006. Năm 2007, lần đầu tiên trong suốt 6 năm qua, Chính phủ Việt Nam tuyên bố sẽ tăng lương tháng tối thiểu cho công nhân làm việc tại các công ty có vốn nước ngoài. Tuy nhiên, một số lượng công nhân lớn chưa từng thấy tại Việt Nam vẫn tiếp tục đình công đòi tăng lương và nâng cao điều kiện lao động. Phần lớn, họ là công nhân của các xí nghiệp có vốn đầu tư Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan và Singapore. Một luật dự thảo mới sẽ phạt vạ những công nhân nào tham gia vào các cuộc đình công trái phép mà không được chấp thuận của Tổng Liên đoàn Lao động, tức là nghiệp đoàn ngoại vi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các sắc lệnh được ban hành vào năm 2007 cho phép những cán bộ địa phương ép buộc công nhân trở lại làm việc và cấm đình công tại các bộ phận chiến lược bao gồm các khu chế xuất điện, nhà ga, phi trường, bưu điện và các khu vực sản xuất dầu khí, ga và lâm nghiệp. Về vấn đề phụ nữ, bản báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền viết như sau. Trong khi tỷ lệ các đại biểu phái nữ tại Quốc hội Việt Nam cao nhất trong các tỷ lệ của bất kỳ quốc gia châu Á nào, trong khi luật pháp nghiêm cấm phân biệt nam nữ và buôn bán phụ nữ, thì thực trạng thiếu kỷ cương hành pháp đã đưa đến hậu quả là người phụ nữ bị tước đoạt quyền công dân, trở thành nạn nhân của bạo lực trong gia đình, của tệ nạn buôn bán phụ nữ, của thảm trạng vô gia cư, của nhiễm khuẩn HIV/AIDS và của tệ đoan thất học. Việt Nam tiếp tục trở thành môi trường màu mỡ và ngã tư đường cho nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em, bị buộc mãi dâm, bức hôn và bị bán làm nô lệ tại Trung Quốc, Campuchia, Đài Loan, Mã Lai và Nam Hàn. Nạn nhân của mãi dâm, buôn bán người và tình trạng vô gia cư, những hiện tượng mà chính phủ liệt kê như tệ nạn xã hội, thường bị bắt giữ trái phép và bị bỏ vào những trung tâm cải tạo. Tại đây, các nạn nhân thường bị đánh đập và bị lạm dụng tình dục. Nhận định về những đối tác quốc tế mấu chốt, bản báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền viết như sau. Những tổ chức tài trợ quốc tế gồm Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Á Châu và Nhật Bản đã cho Việt Nam vay 4 tỷ 4 Mỹ Kim trong năm 2007, tương đương với 15% ngân sách quốc gia hàng năm. Những đối tác thương mại chính của Việt Nam là Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Singapore. Tháng 3 năm 2007, 33 quốc gia đã phản đối việc chính phủ Việt Nam bắt giữ những nhà đối kháng. Tháng 5, Hiệp hội Châu Âu đã kêu gọi trả tự do cho những nhà đấu tranh dân chủ bất bạo động. Tiếp đó, vào tháng 7, một nghị quyết của Quốc hội Âu Châu đã lên án được đàn áp này. Quan hệ với Hoa Kỳ đã tiến triển tốt đẹp hơn khi Hoa Kỳ ký kết hiệp ước bình thường hóa quan hệ thương mại vào cuối năm 2006 và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia vi phạm tự do tôn giáo. Tuy nhiên, Tổng thống Bush đã tỏ ra rất quan ngại về vấn đề nhân quyền trong một cuộc hội đàm với Chủ tịch Nhà nước ông Nguyễn Minh Triết tại Tòa Bạch Ốc vào tháng 6 năm 2007. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là nguyên văn của phần thứ hai của bản báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam trong năm vừa qua. Chúng tôi xin tạm ngưng Một Công Giáo và Nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Nhiều khi con muốn bay về trời để quên đi những ngày tháng long đong, quên đi những đớn đau, bao nhiêu lo những ngày tăm tối. Nhiều khi con muốn quên cuộc đời này vì bao ước mơ có được bao nhiêu. Nhiều khi con muốn quên đi tháng năm cho bao lỗi lầm, cho con ước mơ tình cha.
Quý vị và các bạn thân mến, càng có kinh nghiệm về cuộc sống, chúng ta càng có dịp hiểu rõ hơn câu nói, không gì tốt bằng cái lưỡi, nhưng cũng không có gì xấu hơn cái lưỡi. Thánh Kinh cũng có những nhận xét hết sức sâu xa về cái lưỡi như sau. Nhiều người đã chết vì vũ khí, nhưng số người chết vì cái lưỡi của mình lại nhiều hơn. Sách Huấn Đạo, chương 28, câu 32. Nơi thơ Giacôbê, chương 3, câu 7 đến câu 8, tác giả đã viết như sau. Rắn rết và thú dữ thì con người có thể trị nổi, chỉ có cái lưỡi là khó ai trị nổi. Nó đầy nọc độc, đi đến đâu thì gây hại đến đó. Quý vị và các bạn thân mến, cái lưỡi con người độc địa đến nỗi giết được kẻ khác, nhưng đáng sợ nhất là nó có thể giết luôn cả chủ nhân cái lưỡi. Dĩ nhiên ở đây nói theo nghĩa bóng, và giết hại có nghĩa là làm hại. Và một trong những cách dễ nhất để hại kẻ khác là nói xấu họ. Nói xấu kẻ khác là điều rất dễ làm và không tốn kém gì cả. Nói ở đâu cũng có người nghe, và nói bất cứ điều gì về người khác, dù có thật hay bịa đặt, thì cũng có người chú ý. Và chính vì dễ làm, nên chúng ta rất dễ phạm và coi thường việc nói xấu. Nói xấu làm hại kẻ khác, thì trước hết làm hại chính mình. Trước hết, tôi làm hại chính tôi khi nói xấu kẻ khác, vì tôi không còn sống ngay thẳng nữa. Lời nói xấu của tôi thường được ngụy trang dưới những ý hướng đạo đức giả tạo, nào là để cầu nguyện cho họ, nào là để rút kinh nghiệm, vân vân. Nhưng ta hãy thử hỏi lương tâm mình và hỏi cả Chúa nữa, xem thật sự ta có ý hướng ngay lành khi nói xấu anh chị em không. Tôi làm hại chính tôi khi nói xấu kẻ khác, vì tôi dùng việc nói xấu kẻ khác để khoe khoang chính mình. Nói xấu ai, tức là chê bai họ, mà chê họ thì đó là ta gián tiếp khoe rằng mình không xấu như họ. Hơn nữa, khi nói xấu kẻ khác, ta thường có chút ít lòng ganh tị với người đó, và muốn nói xấu người đó để hạ họ xuống mà tự phụ đưa mình lên. Tôi làm hại chính tôi khi nói xấu kẻ khác, vì khi nói xấu ai với người nào đó, thì ta có hậu ý không tốt muốn cầu thân với người nghe ta nói xấu kẻ khác. Ta không có gì hay để nói, để trao ban cho kẻ khác, nên ta làm quà tặng bằng câu chuyện xấu của người khác. Tôi che đậy sự xấu xa của mình khi nói xấu kẻ khác dưới hình thức gọi là tâm sự. Nhưng tôi đâu có biết rằng, khi tôi hành động như vậy, nghĩa là cầu thân với người nào đó bằng việc nói xấu kẻ khác, thì lúc đó tôi đã tự làm cho kẻ khác không tin tưởng mình nữa. Điều này dễ hiểu, bởi vì người biết suy nghĩ một chút tất nhiên phải nghĩ rằng, một người hay nói xấu kẻ khác với họ, thì cũng dễ dàng nói xấu họ với kẻ khác. Một người mà không biết kính trọng kẻ vắng mặt thì đâu còn biết nể nang ai khác nữa. Nói xấu kẻ khác, tôi cũng sẽ bị hại lớn vì tôi phạm đến đức công bằng và bác ái. Tiền bạc, sức khỏe là quý, nhưng danh giá của một người còn quý giá hơn nhiều. Người bị tôi nói xấu sẽ bị thiệt thòi mất mát. Những tủi nhục, mặc cảm và đau khổ nơi người bị nói xấu là thật khó lường. Những hậu quả của lời nói xấu của tôi thật khó mà đền bù được. Giống như nấm lông vịt rải ngoài đường không thể nào thu lại đủ tất cả được, thì những lời nói xấu của tôi đối với kẻ khác cũng không thể nào rút lại hoàn toàn. Quý vị và các bạn thân mến, đặc điểm của người môn đệ của Chúa là tình thương bác ái. Việc tôi nói xấu kẻ khác là dấu chỉ tôi chưa sống trọn điều răn bác ái, và như thế chưa thể là môn đệ đích thực của Chúa. Lạy Chúa, con xin thành thật hối lỗi và xin Chúa thứ tha. Từ nay, con dốc quyết chừa bỏ tật nói xấu anh chị em. Trong mùa chay này, xin Chúa thương ban cho con một tâm hồn mới và đôi mắt mới, để luôn biết nhìn đến những điểm tốt, tích cực nơi anh chị em xung quanh con. Amen.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.